Nước Úc hiện bắt đầu vào xuân với thời tiết hơi giá lạnh. Thế nhưng đã có các con số thống kê gây nhiều quan ngại về hiểm họa đối với các trận hỏa hoạn được giáo sư Janet Stanley thuộc phân khoa xã hội bền vững của Đại học Melbourne đưa ra.
So we're looking at 45,000 to 60,000 bushfires.
Chúng ta xem xét từ 45 đến hơn 60,000 vụ hỏa hoạn xảy ra hàng năm tại Úc. Tôi muốn nói đây là một vấn đề hệ trọng.
Giáo sư Stanley và các nhà nghiên cứu tiết lộ kế hoạch ngăn ngừa các trận cháy rừng hữu hiệu hơn trong lúc việc thay đổi khí hậu gia tăng mức độ cùng với tính chất nghiêm trọng của các đám cháy.
Unless we get this right and get a system that's
trừ khi chúng ta giải quyết vấn đề đúng hướng và đạt đến một hệ thống thích hợp để đối phó với các trận hỏa hoạn, bằng không chúng ta sẽ chịu nhiều áp lực trong tương lai một cách đáng thất vọng. Do đó nhiều việc chúng ta có thể làm trước đó.
Với ước lượng có hơn phân nửa các trận hỏa hoạn là do cố ý phóng hỏa, kế hoạch nêu bật con số người dân Úc trở thành những người phóng hỏa ngày càng gia tăng. Theo giáo sư Stanley, cộng đồng hiện có thái độ khá thụ động trong việc đối phó với những vụ cố ý phóng hỏa. Bà cho biết có đến 80% các vụ cháy rừng là do hoạt động của con người. Thế nhưng, việc lo sợ bị trả thù khi báo cáo về một tên phóng hỏa tại địa phương có nghĩa là nhiều người không dám lên tiếng. Bà nói rằng trong một cộng đồng nhỏ bé, quý vị biết được một người nào đó bị nghi ngờ và ngần ngại trong việc tố giác. Điều này có nghĩa là họ tìm thấy mối liên hệ giữa tình trạng bất lợi về mặt kinh tế xã hội với việc phóng hỏa. Họ ngày càng thấy được hiểm họa lớn lao về các vụ hỏa hoạn xảy ra các vùng ven đô thị khi dân số phát triển ngày càng lấn xa đến các rừng rậm. Tiến sĩ Stanley và Christopher hiện theo dõi các cộng đồng dường như có khuynh hướng cộng tác, trong khi những cộng đồng khác thì không, và những gì khiến họ có hành động như vậy. Bà hiện nghiên cứu về việc tung ra một thông điệp là mọi người nên báo cáo những việc gì khả nghi. Khoảng 40% những kẻ phóng hỏa ở độ tuổi từ 15 đến 20, trong khi có 10% là ở dưới tuổi 14. Chuyên gia tâm lý là bác sĩ Paul Reed cho biết, trung tâm thành phố càng mở rộng bao nhiêu, thì mức độ bất lợi lại càng cao bấy nhiêu.
And the closer you are to the bushes, so you're more likely to have...
Khi quý vị đến càng gần một khu rừng rậm, thì có nhiều khả năng quý vị sẽ phát triển một khuynh hướng muốn phóng hỏa ở một cộng đồng nào đó hoặc là ở những nơi gần với rừng rậm.
Bác sĩ Reed kêu gọi nên có nhiều tường trình của cộng đồng và những kẻ có khả năng phóng hỏa.
Some of them need to be allowed to receive treatment.
Một ít người trong số đó cần được chữa trị để cho chúng ta có thể ngăn ngừa các trận cháy rừng diễn ra trước khi bọn họ đánh quay diêm đầu tiên.
Ông cũng là một chuyên viên chống những kẻ phóng hỏa, cho biết mức độ của những kẻ phóng hỏa gia tăng với các dữ kiện mới đây cho thấy đã tăng đến mức độ 1,000% kể từ thập niên 1970, cũng như không có đủ phương cách để giáo dục đối với những người trẻ vi phạm. Ông cho rằng nhiều người trẻ phạm tội phóng hỏa thuộc thành phần những người bị thiệt thòi trong xã hội và đáng được cứu xét trong việc đối xử hơn là áp dụng luật pháp nói chung. Cả tiến sĩ Reed và Stanley đều kêu gọi nhà cầm quyền hãy chia sẻ các dữ kiện về cháy rừng hầu có sự đáp ứng chú tâm hơn vào ngày có nhiều nguy hiểm xảy ra hỏa hoạn. Trong đó, sau khi xem xét trận cháy rừng tại một bờ biển trượt sóng ở Victoria đã lan rộng và làm sụp đổ thị trấn White River hồi năm rồi. Giáo sư chuyên về thiết kế đô thị tại Đại học Melbourne là ông Alan Marsh cũng kêu gọi nên xem xét lại về địa điểm xây cất nhà cửa.
I think it's fair to say that the structures in Wye River that were on very steep slopes.
Tôi nghĩ công bằng mà nói, các kiến trúc tại Wye River ở một nơi thật dốc và nguy hiểm, nay cần sự thẩm lượng về các hiểm nguy này do chúng ở trong vùng dễ bị hỏa hoạn ở mức độ cao. Chúng được xây dựng rất tốn kém, thế nhưng tôi muốn nói rằng có những nơi mà việc chống lại ngọn lửa sẽ rất nguy hiểm cho các đội cứu hỏa.
Và cũng chẳng còn lâu nữa khi mùa cháy rừng sẽ xảy đến, chính thức là ngay từ bây giờ hay đầu tháng 10 sắp tới. Một giả thiết khác do nhà văn và cũng là nhà nghiên cứu về chim chóc, ông Bob Godford cho rằng các loài chim ở Úc không chỉ lôi cuốn đến các vụ cháy rừng mà còn giúp cho nó lan rộng ra bằng cách nhặt các cành cây đang cháy. Chuyện này nghe khá kỳ lạ, thế nhưng ông Godford đã đến lãnh thổ Bắc Úc để kiểm chứng câu chuyện nói trên do các thổ dân địa phương kể lại. Câu hỏi đặt ra là có thể nào có con chim lại nhặt những cành cây đang cháy rồi bỏ chúng lại những nơi chưa cháy để cho vụ cháy rừng lan rộng hay không? Chuyện này nghe như một cuốn phim giả tưởng của ông Alfred Hitchcock. Thế nhưng, luật sư kim nhà văn và là một nhà điểu học, ông Godford thu thập từ Ấn Độ, Phi Châu và Trung Mỹ và ông cho đây là một chuyện có thể xảy ra, thế nhưng ông không tin lắm. Được biết các loài chim săn mồi tại Úc, đặc biệt là diều đen hay chim ưng màu nâu, rất thích lửa. Chúng theo dõi các đám cháy và nhặt các loại bò sát, côn trùng hay các con chim nhỏ chạy trốn rồi ăn sống. Nhiều năm trước, ông Godford tìm gặp một thổ dân thuộc bộ tộc Wapundanya tên là Philip Roberts thuộc vùng Robert River, vốn được ghi nhận trong quyển tiểu sử của ông Douglas Lockwood. Trong quyển sách, ông tìm thấy một đoạn nói về loại chim ó nhặt các cành cây cháy và bỏ chúng tại một bãi cỏ chưa cháy đến nửa dặm. Cuộc nghiên cứu thêm nữa cũng như các cuộc phỏng vấn với thổ dân tiết lộ các câu chuyện tương tự.